tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong chuyến công du từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Tài chính Lào đã đề nghị Việt Nam cử chuyên gia sang giúp Lào tháo gỡ khó khăn về tài chính, tiền tệ và cải cách doanh nghiệp. Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Lào đang khiến Việt Nam lo lắng vào lúc hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác trong năm 2022. Lào đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ nhiều năm qua, ví dụ như lạm phát tăng 23,6% trong tháng 6. Đây là mức cao nhất từ 25 năm qua. Tất cả các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, khí đốt đều tăng thêm ít nhất gần 70%. Trung Quốc là chủ nợ chính của Lào, chiếm gần một nửa khối nợ nước ngoài 14,5 tỷ đô la, tương đương với 66% GDP, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào tháng 4. Với nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường, Lào đang ngả theo Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam luôn cố gắng duy trì ảnh hưởng tại nước láng giềng vì những lý do kinh tế và địa chính trị. Trên đây là nhận định của nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ, khi trả lời RFI tiếng Việt ngày 4 tháng 8. Xin chào nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang. Mới gần đây là trang thông tin chính phủ của Việt Nam ngày 26 tháng 7 cho biết là Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào nhân chuyến công du Việt Nam đã đề nghị Việt Nam cử chuyên gia sang giúp Lào tháo gỡ những khó khăn về tài chính, tiền tệ. Xin anh cho biết một chút về cuộc khủng hoảng mà Lào đang trải qua hiện nay và cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
Vâng, xin chào chị. Theo tôi thì cuộc khủng hoảng này có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất thì chúng ta có thể nhìn vào những biến động về kinh tế và chính trị toàn cầu hiện nay là do cuộc chiến tranh ở Ukraine. Và tiếp theo đấy là việc Mỹ đã nâng lãi suất ngân hàng rất lớn trong thời gian vừa rồi. Điều này đã khiến giá xăng dầu tăng lên toàn cầu và đồng kíp của Lào đã rớt giá rất nhiều, đặc biệt là khi chúng ta so sánh từ tháng 9 năm 2021, khi 9.300 kíp Lào đổi 1 đô la Mỹ thì bây giờ đã thành 15.000 kíp Lào mới chỉ đổi được đô la Mỹ. Chính sự rớt giá về đồng kíp Lào này đã khiến cho các khủng hoảng nợ công của Lào rất nhiều, bởi vì nước này đã nợ đô la lên tới 6 tỷ đô la đối với Trung Quốc. Và nếu mà nhìn nhận xa hơn thì cần phải nhìn một nguyên nhân thứ hai, đó chính là chính quyền Lào trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2010 cho năm 2016, đã sử dụng và vay nợ rất nhiều từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, để xây dựng các cơ sở vật chất của đất nước này. Tuy nhiên, mặc dù nước Lào vay nợ rất nhiều, nhưng việc xử lý các khoản tiền vay và chính những sự lạm phát ở trong chính quyền Lào đã khiến cho những khoản nợ này không được tính toán cẩn thận và dẫn tới là chính quyền Lào đang có nguy cơ vỡ nợ. Các chuyên gia quốc tế đánh giá rằng là Lào cần phải trả mỗi năm là 1,3 tỷ đô la Mỹ từ giờ cho đến năm 2025, trong khi nước này hiện giờ chỉ còn có hơn 1,2 tỷ đô la ở trong dự trữ ngoại hối của đất nước. Có thể thấy rằng là việc Lào vỡ nợ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nếu nước này không có những cải thiện về kinh tế, hoặc là xin Trung Quốc gia hạn gói nợ, hoặc là có những cái biện pháp để mà giảm thiểu sự tham nhũng cũng như quản lý các nguồn tiền vay nợ một cách hợp lý. Và chính cái sự khủng hoảng này ở Lào ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam. Cần phải nói rõ rằng là Lào cũng là một nước nằm dưới sự cai trị của một đảng cộng sản, và Việt Nam đặc biệt là không muốn người đồng chí của mình gặp khó khăn kinh tế, và những khó khăn kinh tế này có thể gây ra ảnh hưởng về sự ổn định chính trị của kinh tế Lào, nhất là khi gần đây những nhà nghiên cứu về Lào đã quan tâm thêm thái độ của người dân đối với chính quyền Lào như thế nào, và họ nhận ra rằng cuộc khủng hoảng lần này đã tạo ra rất nhiều sự phẫn nộ trong công chúng Lào, khi mà nhiều người dân đã không còn che giấu bất mãn đối với chính quyền khi họ sẵn sàng thẳng tay lên trên mạng và có những bình luận phê phán chính quyền.
Tại sao Lào lại cần đến sự hỗ trợ của Việt Nam? Và thông qua việc này thì Hà Nội có lấy lại được phần nào ảnh hưởng tại nước láng giềng hay không? Trong khi Viêng Chăn dường như là ngả theo Trung Quốc trong những năm gần đây, đặc biệt là trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường.
Việc Lào cần đến sự hỗ trợ của Việt Nam chính là một điều rất bình thường. Tại vì thực ra là từ xa xưa, sau khi chính quyền Pathet Lào giành được chính quyền đất nước sau năm 1975, thì Việt Nam đã luôn luôn là một đồng minh rất thân cận về cả về kinh tế lẫn chính trị cho Lào. Khủng hoảng lần này Lào nhờ cậy đến sự trợ giúp Việt Nam như là một thói quen đối với đất nước Lào. Và chắc chắn rằng là Việt Nam cũng mong muốn Lào bị lung lay ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ cộng sản. Và Lào cũng hiểu rất rõ điều này. Chính vì vậy Lào biết là Việt Nam luôn luôn chống lưng cho Lào. Tuy nhiên có một điều cần phải nói rõ, đấy là khả năng của Việt Nam giúp đỡ Lào không phải là nhiều. Nếu nhìn rõ về sự cân bằng kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, có thể thấy rõ rằng là Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ một cơ hội nào để mà có thể thực sự cạnh tranh sòng phẳng với Trung Quốc về mặt kinh tế cả. Và Việt Nam cũng hiểu rõ rằng là chính những đồng tiền của Việt Nam mà hỗ trợ Lào, nhưng mà nếu mấy nước bạn láng giềng mà không giải quyết được vấn đề tham nhũng và kiểm soát các nguồn tiền từ nước ngoài một cách hiệu quả, thì cho dù Việt Nam có ủng hộ Lào bao nhiêu tiền đến chăng nữa, thì những đồng tiền đấy cũng sẽ chưa chắc đã giúp Lào có thể vượt qua được khủng hoảng kinh tế hiện nay. Một cái điều nữa cần phải xem xét kỹ hơn, đấy chính là Trung Quốc mới chính là chủ nợ của Lào. Việt Nam suy cho cùng mặc dù là đồng minh thì cũng chỉ là một nước có thể hỗ trợ Lào, chứ không phải là cái người mà nắm chìa khóa để mà giải quyết được vấn đề kinh tế cho Lào 100% cả. Và những năm gần đây thì Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng của Lào với sáng kiến một vành đai một con đường, thì việc sớm hay muộn Trung Quốc có thể khiến Lào phụ thuộc nhiều hơn về kinh tế là một điều mà Việt Nam không thể nào mà có thể ngăn chặn được. Theo tôi nghĩ thì Việt Nam có thể trợ giúp Lào về kinh tế, nhưng sự trợ giúp đấy có thể giúp Lào tiếp tục trở thành đồng minh thân cận của Việt Nam hay không thì cái đấy còn chưa rõ, tại vì phụ thuộc rất nhiều vào việc Trung Quốc có sẵn lòng hỗ trợ Lào hay không. Nếu Trung Quốc hỗ trợ Lào thì chắc chắn là Việt Nam sẽ không có khả năng để mà cạnh tranh với Trung Quốc ở Lào về mặt kinh tế.
Thì liệu Việt Nam có sẵn sàng cạnh tranh ảnh hưởng tới cùng với Trung Quốc ở Lào hay không?
Theo tôi nghĩ, thực ra Việt Nam không có một cái lựa chọn nào khác cả. Nguyên nhân thứ nhất, đấy là địa chính trị Việt Nam không cho phép Lào hay là Campuchia thuộc về Trung Quốc. Có thể thấy là ở Việt Nam thì phần miền Trung rất là hẹp và Lào đã làm sát biên giới giữa miền Trung của Việt Nam. Chỉ cần Lào thuộc về một nước nào khác, đặc biệt như là Trung Quốc, nếu có chiến tranh xảy ra thì Việt Nam hoàn toàn có thể bị tấn công từ mạn sườn và có thể bị chia cắt đất nước, đã làm hai như thời chiến tranh Việt Nam. Chính vì thế, chính quyền Hà Nội không có một khả năng nào để cạnh tranh với Trung Quốc về kinh tế, nhưng Việt Nam không cho phép là Lào có thể ngả theo phía Trung Quốc cả. Nên mặc dù biết là về lâu về dài, ảnh hưởng Việt Nam tại Lào có thể sẽ suy yếu, nhưng mà Việt Nam bắt buộc vẫn sẽ phải cạnh tranh với Trung Quốc. Đặc biệt là nhìn trong 2 năm gần đây thì Việt Nam đã tặng Lào một nhà quốc hội rất là mới, hơn 100 triệu đô la Mỹ, và đã giúp Lào xây dựng một số tuyến đường để mà nối từ Lào với cảng Vũng Áng hay là nối từ Viên Chăn đối với thủ đô Hà Nội. Nhưng mà những cái sự trợ giúp về kinh tế này cũng chỉ là thể hiện là Hà Nội vẫn mong muốn là Lào vẫn tiếp tục là một đồng minh thân cận của Việt Nam, nhưng về lâu về dài thì có thể thấy được rằng những cái sự trợ giúp này hoàn toàn không thể nào mà cạnh tranh được với ảnh hưởng kinh tế đang lên ở Trung Quốc tại Lào.
Năm nay là Lào và Việt Nam kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế truyền thông Việt Nam vẫn nói an ninh của Lào là an ninh của Việt Nam. Thế xin anh giải thích thêm một chút rõ hơn về mối quan hệ hợp tác đặc biệt này, đặc biệt là về mặt quốc phòng giữa hai nước.
Theo tôi như thấy là quan hệ Việt Nam với Lào về căn bản là để bảo vệ an ninh cho Việt Nam. Như câu mà chính phủ Việt Nam hay nói đấy là an ninh của bạn cũng là an ninh của mình, hay là an ninh của Lào cũng là an ninh của Việt Nam. Điều này thể hiện là Việt Nam mong muốn không có một nước gia nào có thể sử dụng Lào làm bàn đạp để tấn công Việt Nam cả. Nếu có thể nhìn rộng hơn ý, thì thực ra từ thời chiến tranh Việt Nam, chính quyền Hà Nội đã trực tiếp cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Lào rồi. Và Việt Nam cũng đã hỗ trợ chính quyền Pathet Lào rất nhiều trong thời gian chống lại chính quyền Vương quốc Lào, với mục tiêu cuối cùng là để sử dụng được Lào như là một phần của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chính quan hệ thân mật về quốc phòng từ trước năm 1975 này đã tạo tiền đề để hai nước ký hiệp định hữu nghị và hợp tác năm 1977. Qua đó, Việt Nam có thể giúp Lào trở thành một đồng minh thân cận và trực tiếp bảo vệ Lào khỏi những tấn công của Trung Quốc. Cần lưu ý rằng vào năm 1979, khi mà Trung Quốc đã tấn công biên giới của Việt Nam vào tháng 2, thì Trung Quốc cũng đã tấn công biên giới của Lào. Và mặc dù Việt Nam gặp rất có nhiều khó khăn khi vừa phải tấn công Khmer Đỏ ở Campuchia, vừa phải phòng thủ Trung Quốc biên giới phía Bắc, Việt Nam vẫn sẵn lòng gửi hơn 40.000 quân bảo vệ khỏi sự đe dọa từ các thế lực phần tử chống cộng trong nước và Trung Quốc. Chính sự hợp tác về quốc phòng lâu năm này đã tạo ra một sự tin cậy chính trị rất vững chắc với nhau. Và cần phải lưu ý là Việt Nam bảo vệ Lào không chỉ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Lào, mà còn bảo vệ cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Lào. Khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cách mạng Nhân dân Lào là hai đảng anh em đã có truyền thống lâu đời để hỗ trợ lẫn nhau. Chính cái sự quan trọng về địa chính trị của Lào đối với Việt Nam khiến Việt Nam ưu tiên Lào là nước đồng minh duy nhất mà Việt Nam ký hiệp định. Mặc dù chính quyền Hà Nội đã nói rất nhiều lần là Việt Nam hoàn toàn không muốn tham gia liên minh nào hoặc là dùng lãnh thổ của một nước nào để tấn công chống lại nước khác cả. Nhưng mà trong trường hợp của Lào thì có thể thấy là Việt Nam đã hoàn toàn tạo ra một ngoại lệ cho chính sách 4-0 của Việt Nam. Và cần phải nói rõ hơn là so với Biển Đông ấy, thì Lào hoàn toàn quan trọng hơn những cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại vì mặc dù Hoàng Sa và Trường Sa có thể quan trọng đối với Việt Nam, nhưng hai quần đảo này hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với sự tồn vong của đất nước. Nhưng trái với Lào thì đất nước này hoàn toàn có thể quyết định đến vận mệnh tồn tại của Việt Nam trong tương lai. Điều này có thể thấy là Việt Nam sẵn sàng ưu tiên Lào là một đồng minh quân sự và sẵn sàng để mà ủng hộ Lào bằng tất cả những gì ở Việt Nam có thể ủng hộ.
FFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ.
Xin được cảm ơn thính giả Đài FFI.